Độc Tôn Tam Giới, chương 1908, Cửu Vi Phi Hoa Trận, gocchuyenaudio.com, đương nhiên, vẫn là Giang Trần đích thân làm, loại sự tình này là những người khác không thể làm thay. Bởi vì Giang Trần muốn bảo đảm toàn bộ trận pháp không có nửa điểm sơ suất. Một tháng trôi qua trận pháp này rốt cục đại công cáo thành. Bởi như vậy, trong phạm vi 10 dặm chung quanh thiếu chủ phủ, đều là khu hạch tâm của trận pháp này phòng ngự. Mà vòng phòng ngự bên ngoài, càng có thể khuếch tán đến phương viên trăm dặm. Cái này đã ở trên trình độ nhất định, phóng xạ đến nửa khổng tước Thánh Sơn rồi. Sự tình Giang Trần dựng trận pháp cũng không có trắng trợn tuyên dương. Ngoại trừ người trong thiếu chủ phủ biết rõ, ngoại giới ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cấu trúc tốt trận pháp, lúc này Giang Trần mới mời vợ chồng Vô Song Đại Đế lên núi. Thương thế của vận phu nhân, Giang Trần đại khái cũng có chút tính toán. Đầu tiên, phải đi Mộc Linh Tuyền tẩy lễ. Lực lượng tinh lọc của Mộc Linh Tuyền là bất kỳ vật gì cũng không thể thay thế. Tinh lọc lực lượng, khôi phục lực lượng, đây là hai đại công hiệu của Mộc Linh Tuyền. Mộc Linh Tuyền thuộc về mộc thuộc tính, bản thân liền đại biểu cho sinh cơ bừng bừng. Vận phu nhân chưa bao giờ hưởng thụ qua nước suối thuần khiết bực này, cũng thập phần hưởng thụ. Ở trong Mộc Linh Tuyền tẩy lễ 7 ngày, lúc này mới chậm rãi loại trừ đại bộ phận nội thương trên người vận phu nhân. Đương nhiên, bệnh căn của vận phu nhân, Mộc Linh Tuyền còn không cách nào xóa bỏ hoàn toàn. Cái này cần Giang Trần vận dụng thủ đoạn khác, Giang Trần vì thế cũng làm rất nhiều suy nghĩ cuối cùng mới tổng kết ra một phương án trị liệu thích hợp vận phu nhân. Hai bút cùng vẽ, một bên dùng đan dược, một bên dùng chân nguyên cường đại đến luyện hóa. Đương nhiên, ở trong quá trình này, Giang Trần phải nhờ Vô Song Đại Đế ra tay. Bởi vì lấy thực lực của Giang Trần còn chưa đủ để dùng chân nguyên đi hoàn thành công trình to lớn như vậy. Vô Song Đại Đế vì đạo lữ của mình chữa bệnh, nào còn có thể từ chối. Ở dưới Giang Trần chỉ điểm, Vô Song Đại Đế cũng làm thập phần cẩn thận. Bất quá, loại phương án trị liệu này cũng bắt đầu có hiệu lực. Ở nửa tháng sau khi vận phu nhân lên núi, bệnh căn trên người vận phu nhân đã cơ bản tuyên cáo giải trừ. Một màn này, làm cho vận phu nhân cũng có loại cảm giác khó có thể tin. Nàng vốn cho là, nội thương này sẽ lưu tại trên người mình cả đời, vĩnh viễn tra tấn nàng. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng ở Lưu Ly Vương thành giải trừ thống khổ. Hai mắt Vô Song Đại Đế đỏ bừng. Lão đệ ta vẫn là câu nói kia, sau này ngươi ta huynh đệ tầm đó, có cần ngươi tùy thời nói một tiếng. Cái mạng này của lão ca, giao cho ngươi rồi. Những năm này, vận phu nhân chịu đủ nỗi khổ nội thương. Vô Song Đại Đế quả thực so với chính mình chịu khổ còn thống khổ hơn. Hôm nay thấy đạo lữ rốt cuộc không cần chịu khổ sở kia trong nội tâm như thế nào không vạn phần kích động. Một cọc sự tình lại một cọc sự tình không ngừng giải quyết. Giang Trần rốt cuộc có thời gian phân ra đến luyện chế đan dược. Đạt được nhiều thiên oánh thảo như vậy còn chưa kịp luyện chế một lò thánh tiếu đan A. Một cây thiên oánh thảo ít nhất có thể luyện chế ra hơn 20 khỏa thánh tiếu đan. Lạc quan, thậm chí có thể luyện chế mấy chục khỏa. Nhiều thiên oánh thảo như vậy tuyệt đối có thể luyện chế hơn 1.000 viên thánh tiếu đan. Hấp dẫn bực, gocchuyenaudio.com, này tuyệt đối là phi thường khả quan, Giang Trần không cần thánh tiếu đan cũng không dùng được rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người bên người đều cần dùng thánh tiếu đan A. Chỗ tốt lớn nhất của thánh tiếu đan không đơn thuần là ở thánh cảnh vô điều kiện thăng một cấp hơn nữa sau khi thăng cấp đối với người dùng ngày sau tu luyện không có bất kỳ tác dụng mặt trái. Đây mới là địa phương hấp dẫn người ta nhất của thánh tiếu đan. Luyện chế thánh tiếu đan kỳ thật cũng không phức tạp. Ít nhất đối với Giang Trần mà nói, luyện chế thánh tiếu đan lại không phải việc khó gì. Chỗ khó lớn nhất của nó, ngay ở chỗ thu hoạch thiên oánh thảo. Hiện tại Giang Trần giải quyết nan đề lớn nhất quá trình luyện chế là phi thường nhẹ nhõm. Tất cả thiên oánh thảo, Giang Trần một cây cũng không lưu. Bởi vì lưu lại cũng không có ý nghĩa. Thiên oánh thảo cuối cùng nhất đều là dùng cho luyện chế thánh tiếu đan. Nếu không loại thiên cấp linh dược này một chút ý nghĩa cũng không có. Giữ lại cũng là cho ngày sau luyện chế thánh tiếu đan. Như vậy hiện tại luyện chế cùng về sau luyện chế không có gì khác biệt. Một lò thánh tiếu đan không ngừng xuất hiện, mới đầu thủ pháp của Giang Trần còn chưa tới loại hoàn mỹ không tì vết. Bao nhiêu cũng có chút lãng phí, mấy lô đầu đều không có vượt qua 20 khỏa. Đằng sau phát huy càng ngày càng tốt đến cuối cùng, một lò thậm chí cao nhất ra 36 khỏa thánh tiếu đan. Bởi như vậy, tất cả thánh tiếu đan cộng cùng một chỗ, khoảng chừng 600-700 khỏa. Phần thu hoạch này, làm cho Giang Trần lực lượng 10 phần. Tất cả thánh cảnh của Thái Uyên các cùng thiếu chủ phủ cùng với người dưới thánh cảnh, mỗi người đều được một khỏa. Kể cả những nô lệ từ trên thị trường mua về kia, mấy người biểu hiện tốt Giang Trần cũng cho bọn hắn mỗi người một khỏa coi như cổ vũ. Nô lệ được ban thưởng thánh tiếu đan, đây tuyệt đối là kỳ văn trước nay chưa có. Cái này nếu như bị ngoại giới biết rõ, nhất định có vô số người sẽ mắng Giang Trần là phá gia chi tử. Loại vật thánh tiếu đan này, lấy lên thị trường bán, tùy tùy tiện tiện một khỏa cũng có thể bán được 1-2 ngàn vạn thánh linh thạch, thậm chí thêm nữa cũng có khả năng. Thế nhưng mà, Giang Trần rõ ràng cầm loại bảo bối này ban thưởng cho nô lệ. Biết rõ đây là Giang Trần thu mua nhân tâm, thế nhưng mà nhân tâm đều là thịt. Ai có thể không bị thu mua, loại đại thủ bút này, mặc dù bị bắt mua, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Lưu Trấn đã nhận được 2 khỏa thánh tiếu đan, bởi vì Giang Trần vốn đã đáp ứng cho hắn 1 khỏa, lại đưa thêm cho hắn 1 khỏa. Đây là Lưu Trấn nên được, dù sao thiên oánh thảo này là Lưu Trấn cung cấp. Tuy bên trong cũng có một phần của phụ thân Giang Phong, bất quá công lao của Lưu Trấn là cực lớn. Một người 1 khỏa thánh tiếu đan, để cho người trong phạm vi thánh cảnh vô điều kiện tăng lên 1 tầng. Cái này không thể nghi ngờ để cho thực lực chỉnh thể của thiếu chủ phủ cùng Thái Uyên các thoáng cái tăng lên 1 cấp bậc. Giang Trần lại phái Lâm Yến Vũ, để cho hắn mang 3 khỏa thánh tiếu đan, 1 phần đưa đến chỗ Tịch Diệt Đại Đế, 1 phần đưa đến chỗ Bàn Long Đại Đế. 2 vị Đại Đế này, đều là người một nhà với Khổng Tước Thánh Sơn. Đã là người một nhà thứ tốt tự nhiên phải chia sẻ. Bỗng nhiên thu được hậu lễ như thế của Giang Trần, Tịch Diệt. Gocchuyenaudio.com Đại Đế hiển nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng trả về 1 phần lễ vật cho Giang Trần. Bàn Long Đại Đế biết rõ Giang Trần lợi hại, liền không khách khí thu xuống. Một ngày này, Giang Trần bế quan minh tưởng, chợt nhớ tới một chuyện. Không khỏi vỗ đùi, đột nhiên thầm kêu một tiếng không tốt. Cách chương.